Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 14 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về luật độc thân Linh Mục. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Chiều kích giáo hội học của việc tôn kính Đức Maria, theo tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 3, dành cho 13 giám mục nước Sudan, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nỗ lực của các vị trong việc góp phần xây dựng hòa bình và hòa giải tại đất nước này. Các giám mục Sudan vừa kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến niềm khao khát hòa bình của các tín hữu và nhân dân Sudan sau bao năm xung đột và nội chiến. Ngài cũng cảnh giác rằng, để hòa bình được ăn rễ sâu, cần thực hiện những nỗ lực cụ thể để giảm bớt các nhân tố, góp phần gây nên xáo trộn, đặc biệt là nạn tham nhũng, những căng thẳng bộ tộc, thái độ dửng dưng và ích kỷ. Các sáng kiến trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ mang lại thành quả nếu dựa trên sự liêm chính, cảm thức huynh đệ đại đồng và các đức tính công bằng, trách nhiệm và bác ái. Các hiệp ước và thỏa hiệp khác là những nền tảng không thể thiếu được trong tiến trình hòa bình, nhưng chúng chỉ mang lại thành quả nếu được sự hướng dẫn và tháp tùng bằng cuộc sống ngay chính của giới lãnh đạo. Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục Sudan rằng, trong tư cách là những sứ giả của tin mừng, anh em cần giúp các tín hữu và xã hội ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, khuyến khích tha thứ, chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng những gì đã cam kết. Anh em cũng cần làm việc để đẩy mạnh các quyền căn bản của con người bằng chế độ pháp trị và kêu gọi áp dụng kiểu mẫu toàn vẹn về sự phát triển con người và kinh tế. Sudan có 37 triệu dân cư, thuộc 45 bộ tộc khác nhau và số tín hữu công giáo là 5 triệu 800 ngàn người.
Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo và trừng phạt những kẻ bắt hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi tố giác hiện tượng tại nhiều quốc gia quyền tự do tôn giáo không được bảo đảm đầy đủ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần 70% trong số 6 tỷ 800 triệu người trên thế giới đang phải sống trong tình trạng hạn chế cao độ về tôn giáo, nhất là các nhóm tôn giáo thiểu số. Quyền của các nhóm này bị vi phạm nặng nề, tự do phụng tự của họ bị ngăn cản. Tại một số miền, tín đồ các tôn giáo thiểu số vì không được luật pháp nhìn nhận nên phải sống tín ngưỡng của họ trong tình trạng hầm trú và bất hợp pháp, vì sợ bị tù và bắt hại. Tại một số nơi khác, tuy quyền tự do tôn giáo được luật pháp nhìn nhận, nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số bị các thành phần tôn giáo đa số sách nhiễu và bắt hại. Tài sản và nơi thờ phượng của họ bị phá hủy, mạng sống của họ bị đe dọa trầm trọng. Những tội ác đó thường không bị công lý trừng trị và chính quyền làm ngơ hoặc đồng lõa với những kẻ phạm tội ác như vậy. Các nạn nhân không dám tố giác, khiếu nại vì sợ bị trả thù thêm. Những kẻ bắt hại tôn giáo thiểu số cảm thấy được khích lệ vì sự im lặng đồng lõa của chính quyền và của một hệ thống tư pháp thiếu hiệu năng và thiên lệch. Trước tình trạng đó, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, Tòa Thánh kêu gọi các nước hãy tôn trọng và thăng tiến quyền tự do tôn giáo trong mọi khía cạnh qua luật pháp quốc gia, kể cả việc trừng trị thích đáng những kẻ vi phạm hầu thực sự loại trừ tình trạng phạm pháp mà không bị pháp luật trừng phạt.
Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh rằng nạn nhân của các vụ kỳ thị và tấn công bạo hành có quyền được đền bù và bồi thường vì những thiệt hại mà các nhân viên công và tư nhân đã gây ra cho họ. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ các quyền căn bản của mọi người trên lãnh thổ của mình. Để đạt tới sự đền bù đúng đắn, cần có những tiêu chuẩn và phương pháp khách quan được đề ra trong luật pháp quốc gia. Bao lâu nhà nước không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ hữu hiệu về luật pháp cho mọi công dân, thì những cuộc liên tục bách hại các cộng đồng tôn giáo và chủng tộc thiểu số sẽ tiếp tục hoành hành trên thế giới và làm suy yếu nhân quyền của mỗi người. Và Đức Tổng Giám mục Tomazi kết luận với lời kêu gọi các nước thực sự áp dụng mọi nhân quyền bằng cách nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, không phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo, loại bỏ mọi hình thức kỳ thị về chủng tộc, màu da, phái tính hoặc tôn giáo, đối xử tốt đẹp tại các tòa án, giáo dục về sự sống chung hòa bình dựa trên việc tôn trọng lẫn nhau.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm tổng giám đốc đài Vatican, tố giác những âm mưu lôi kéo Đức Thánh Cha vào những vụ lạm dụng tính dục tại giáo phận Munich. Trong những ngày qua, một vài tờ báo nói đến vụ một linh mục lạm dụng tính dục đã được phép làm việc mục vụ hồi năm 1980 tại Tổng giáo phận Munich trong thời Đức Hồng Y Joseph Ratzinger còn là Tổng giám mục tại đây. Tòa Tổng giám mục Munich ra thông cáo giải thích tường tận về vụ này và cho biết Đức Hồng Y Tổng giám mục hoàn toàn ở ngoài những quyết định này. Đức ông Gerhard Gruber, bây giờ là tổng đại diện, đã nhận trách nhiệm trong việc cho phép linh mục trong vụ này gốc giáo phận Essen được lưu ngụ trong một giáo xứ để chữa bệnh. Trong 2 năm rưỡi tại đây, không có vụ tố cáo nào chống linh mục này. Sau khi Đức Hồng Y Ratzinger được chuyển về Roma, linh mục đó được bổ nhiệm đến một xứ đạo khác, và sau đó mới xảy ra vụ lạm dụng tại đây và linh mục đó bị kết án. Cha Lombardi nói, hiển nhiên là người ta đã cố tình và miệt mài tìm kiếm những yếu tố để lôi kéo Đức Thánh Cha vào vấn đề lạm dụng này. Đối với mỗi quan sát viên khách quan, người ta thấy rõ những toan tính đó đã thất bại. Và khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Ratzinger vẫn luôn theo đuổi đường lối cứng rắn để đối phó với những tình trạng lạm dụng tính dục. Và cha Lombardi kết luận rằng, mặc dù có bảo tố, giáo hội vẫn thấy rõ con đường phải theo dưới sự hướng dẫn chắc chắn và nghiêm túc của Đức Thánh Cha. Như chúng ta đã có dịp quan sát, chúng ta hy vọng rằng những sóng gió này sau cùng có thể là một trợ giúp cho xã hội nói chung, để ngày càng đảm trách tốt đẹp hơn việc bảo vệ và huấn luyện trẻ em và người trẻ.
Colombo, thánh tích hài cốt Thánh Anton thành Padova, đang thánh du tại Sri Lanka trong 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 175 năm Vương cung Thánh đường dâng kính thánh nhân ở Kochikade. Đây là lần đầu tiên trong 750 năm lịch sử hài cốt Thánh Anton được rước ra khỏi Italia và thánh du một nước Á Châu. Thánh tích đã được đưa tới Colombo, thủ đô Sri Lanka, ngày 7 tháng 3 vừa qua, theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng Giám mục sở tại Malcolm Ranjit, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Trong 3 ngày, Vương cung Thánh đường đã mở cửa từ 5 giờ sáng đến 3 giờ đêm để đông đảo các tín hữu có thể đến kính viếng và cầu xin phúc lành đặc biệt của Thánh Anton, đặc biệt là xin ơn hòa bình và hiệp nhất cho đất nước. Ngày 7 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Malcolm Ranjit đã chủ sự thánh lễ chào đón thánh tích cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, và đông đảo các linh mục trong Tổng giáo phận Colombo trước sự hiện diện của 5.000 tu sĩ và giáo dân. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Ranjit đã mời gọi các tín hữu hãy noi gương Thánh Anton và canh tân đời sống. Trong số những người hiện diện tại buổi lễ cũng có phu nhân Tổng thống Sri Lanka Siranthi Rajapaksa, nhiều nhà chính trị công giáo và cả các nhà sư Phật giáo. Hôm 10 tháng 3, thánh tích hài cốt Thánh Anton được rước tới giáo phận Galle ở miền nam Sri Lanka.
Roma, Đức Tổng giám mục Raymond Bucer, chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, đề nghị soạn một cuốn cẩm nang để giúp các giám mục và các tòa án giáo phận tiến hành việc điều tra sơ khởi theo giáo luật về những vụ tố cáo linh mục lạm dụng tính dục. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 3 vừa qua bên lề hội nghị quốc tế ở Roma về năm linh mục, Đức Tổng giám mục Raymond Bucer, người Mỹ, nhận xét rằng do các cơ quan truyền thông và các luật sư, quần chúng có cảm tưởng sai lầm rằng bộ giáo luật của Công giáo không có khả năng đối phó hữu hiệu và quyết liệt với những vụ tố cáo linh mục. Nhưng thực ra đã có một quy luật chung về vấn đề này, đó là khoản giáo luật số 1722, góp phần phòng ngừa gương xấu và các nguy cơ khác trong khi một vụ án hình sự đang được tiến hành. Khoản luật này khẳng định rằng, ở bất cứ giai đoạn nào của vụ kiện, để phòng ngừa gương xấu, để bảo vệ tự do của nhân chứng và để bảo toàn diễn tiến của công lý, vì bản quyền sau khi hỏi ý trưởng lý và triệu hoán bị cáo có thể cấm bị cáo thi hành chức thánh hoặc một chức vụ hay trọng trách trong giáo hội, buộc hay cấm bị cáo cư ngụ trong một nơi hay lãnh thổ, hay cấm tham dự công khai bí tích thánh thể. Năm 2001, Tòa Thánh công bố luật mới về cách thức xử lý những vụ lạm dụng tính dục, đòi các giám mục địa phương báo cáo cho Bộ Giáo lý Đức Tin những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Bộ có thể cho phép tòa án địa phương xử vụ này theo quy luật của Bộ, hoặc đích thân xử những vụ ấy trong tòa án của mình. Cẩm nang mới cần soạn thảo sẽ chỉ dẫn về cách thức xử lý những vụ tố cáo, xác định xem đó có phải là lạm dụng tính dục thực sự hay không, để báo cáo về Tòa Thánh. Những loại tố cáo ấy cũng đã xảy ra trong quá khứ và có một kho tàng khôn ngoan của truyền thống giáo luật về cách thức xử lý những hoàn cảnh như vậy, bảo vệ người bị coi là nạn nhân, bảo vệ linh mục bị cáo và bảo vệ toàn thể giáo hội.
Roma, Đức cha Mario Tozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, than phiền rằng quyền tự do tôn giáo hiện nay bị nhiều người coi là nguy hiểm, hoặc như một nguồn mạch gây ra xung đột xã hội chậm tiến. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 3 vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về tự do tôn giáo, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức cha Tozzo, dòng Đông Bosco cho biết, quan niệm trên đây về tự do tôn giáo là do ảnh hưởng của trào lưu duy thế tục đang thịnh hành. Ngài cũng lấy làm tiếc vì quyền tự do tôn giáo ngày nay dường như bị liệt xuống hàng thứ yếu hoặc thậm chí bị gạt ra ngoài lề và không được tôn trọng. Đức cha Tozzo cũng tố giác rằng tại nhiều nơi trên thế giới có nhiều người không được hưởng tự do tôn giáo, và ngài kêu gọi các chính quyền bảo vệ tự do tôn giáo tại những nơi mà quyền này bị đe dọa hoặc phủ nhận, tại những nơi mà con người bị kỳ thị, bách hại hoặc bị tước đoạt tài sản cần thiết, cũng như cả mạng sống nữa vì những xác tín tôn giáo của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Được mời gọi trở về.
Quý vị thính giả thân mến, nếu có ai trong chúng ta từng thắc mắc về tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người là thế nào, thì lời Chúa hôm nay là một ví dụ điển hình. Dụ ngôn nổi tiếng Người cha nhân hậu của Thánh sử Luca phác họa đôi nét về lòng thương xót Chúa theo nhãn quan con người. Nét chính trong dụ ngôn này là tương quan cha và con trong gia đình. Nơi đó, người con thứ muốn rời xa cha mình, muốn vượt ra khỏi mái ấm nơi mình được sinh ra và lớn lên để phiêu du đến những nơi xa lạ, hầu thỏa lòng vui chơi phóng khoáng. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu không có một ngày anh ta rơi vào túng thiếu và cái đói đe dọa mạng sống. Giữa cảnh bần cùng khốn khó của một người làm thuê, anh ta nhìn lại bản thân và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha mình được cơm dư gạo thừa, mà mình ở đây lại chết đói. Thôi, mình đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Anh ta chấp nhận trở về với mong ước được đối xử như người làm công. Tư cách là con đã mất, mặc cảm lỗi phạm khiến anh ta không dám đòi hỏi gì hơn một người làm công. Duy chỉ có điều đáng trân trọng là anh can đảm cất bước quay trở về, thành thực thú nhận mình có lỗi, không chỉ với cha mà còn với trời. Trong anh vẫn còn đó một chút tốt lành, một lòng hối hận chân thành. Người cha khi chấp nhận để con mình ra đi, có lẽ ông đã biết sẽ có ngày nó lại trở về. Và khi anh còn ở đằng xa, ông đã thấy, chạnh lòng thương và tha thứ cho anh tất cả. Chẳng để anh con trai hư hỏng nói hết lời, chẳng để anh tỏ ước muốn được như người làm công, người cha đón nhận anh hoàn toàn là người con như trước kia, và thậm chí còn hơn thế, vì con ta đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Tình thương của người cha trần thế đối với con mình vượt lên trên những lỗi lầm và thiếu sót của anh. Như một nét phác họa, Thánh Luca muốn nói đến người cha trên trời đã đấng giàu lòng thương xót và luôn rộng lòng tha thứ những yếu đuối của con người. Chúng ta từng kinh nghiệm những bấp bênh và mong manh của phận người trên con đường theo Chúa. Hay cũng có lần ta muốn rời xa Chúa để tìm cho mình một hướng đi riêng tư. Và thậm chí ngay ở giữa những vấp phạm và chán nản, ta vẫn luôn được mời gọi quay trở về nhà của cha với con tim hối cải chân thành. Nếu đang ở xa nhà của cha, xin cha giúp ta dám cất bước trở về, vì biết rằng nơi đó ta được cha đón đợi với vòng tay yêu mến, với lòng bao dung và con tim chan chứa yêu thương. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận ra và tin tưởng vào tình yêu thương tha thứ của Ngài. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy cha, cảm tạ cha đã cho mỗi người chúng con, người cha trong gia đình yêu thương con cái, để chúng con hiểu và cảm nhận tình yêu cha bao la vô biên với chúng con, cả khi chúng con yếu đuối và sa ngã. Con thường hay thích ra khỏi nhà của cha để rong chơi theo sở thích riêng tư. Cũng có khi con ở trong nhà cha, nhưng tâm trí đã rong chơi xa nhà. Xin cha giúp con biết nhìn lại bản thân và can đảm về với cha, để được sống vui trong tình yêu của cha. Vì về với cha, con thực sự là con cái cha trên trời. Xin giúp con sống mùa chay này trong tình liên đới với tha nhân, vì tất cả đều là anh chị em với nhau, vì cùng được cha yêu thương. Xin cho con biết mở lòng mình ra để có thể trao tặng nhau nụ cười, thông cảm và chia sẻ với người bất hạnh, và chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin tình yêu cha thánh hóa con trong những lúc an vui hạnh phúc, và cả trong những âu lo mệt nhoài, để trong từng giây phút đời con được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng, bình an và yêu thương của cha. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây, vấn đề độc thân linh mục lại được dư luận báo chí nói đến. Chẳng hạn trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3 vừa qua, đã diễn ra một hội nghị thần học về độc thân linh mục tại Đại học Thánh giá của Giám hạt Tổng nhân Opus Dei ở Roma.
hoặc tại Đức, người ta đang khui ra nhiều vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại một số trường công giáo, cách đây vài chục năm, và cũng có vài vụ gần đây. Nhân vụ này, nhiều người lên tiếng đòi bãi bỏ luật độc thân linh mục vì cho rằng chính vì giáo hội áp đặt luật độc thân linh mục nên mới xảy ra như vậy. Ngoài ra, có một số nhóm anh giáo xin gia nhập công giáo và giáo hội cho phép truyền chức linh mục cho các mục sư cựu anh giáo, dù họ là người có gia đình. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề độc thân linh mục. Thưa cha, nhiều người nói rằng luật độc thân linh mục là do giáo hội công giáo Latin áp đặt với thời gian, chứ ban đầu không có như vậy. Bằng cớ là các giáo hội đông phương cổ kính và cả các giáo hội công giáo đông phương không buộc các linh mục phải sống độc thân. Có đúng như vậy không ạ?
Quả thực là nhìn lại lịch sử giáo hội, trong thời sơ khai, Thánh Phêrô vị giáo hoàng đầu tiên cũng như các tông đồ khác, ngoại trừ Thánh Gioan và Thánh Phaolô, đều là những người có gia đình. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho môn đệ của ngài là Timôthê giám mục. Giám mục phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Đoạn kinh thánh này không nói giám mục phải kết hôn, nhưng nếu kết hôn thì chỉ được thành hôn một lần và có một đời vợ mà thôi. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội đã có một hàng giáo sĩ độc thân, và dần dần lối sống đó trở thành bậc sống lý tưởng cần đạt tới. Ví dụ vào thế kỷ thứ tư, nhiều giám mục được chọn trong số các đan sĩ sống khiết tịnh.
Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt về luật độc thân trong giáo hội Latin và Đông Phương, thưa cha?
Luật độc thân giáo sĩ tiến triển theo hai đường hướng khác nhau trong giáo hội Đông và Tây Phương, hay cũng gọi là giáo hội Latin. Tại Đông Phương thì công đồng In Trullo năm 692 quy định rằng giám mục phải sống tiết dục, vì thế nếu một linh mục đã có gia đình mà được chọn làm giám mục, thì sau khi chịu chức giám mục, vị ấy phải gửi vợ vào một đan viện ở nơi xa và chu cấp mọi nhu cầu cho vợ. Về phần các linh mục, phó tế và phụ phó tế thì công đồng cấm họ không được kết hôn sau khi đã chịu chức thánh. Nếu họ là người đã kết hôn trước khi chịu chức, thì họ được phép tiếp tục sống với vợ như thường. Kỷ luật này hiện nay vẫn còn được duy trì trong các giáo hội Đông Phương, gồm các giáo hội Đông Phương cổ kính, các giáo hội chính thống, cũng như các giáo hội công giáo Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh Roma. Các giám mục được chọn trong số các đan sĩ độc thân, còn các linh mục và phó tế thì ai muốn lập gia đình thì phải cưới vợ trước khi chịu chức thánh, bởi vì sau khi đã chịu chức thì họ không được phép kết hôn nữa. Tại Tây Phương, khuynh hướng buộc các giáo sĩ phải sống độc thân bắt đầu được củng cố từ thế kỷ thứ tư trở đi. Năm 386, Đức Thánh Giáo Hoàng Cirilio cấm các linh mục và phó tế không được ăn ở với vợ. Công đồng thành Carthage năm 390, công đồng Toledo năm 400, cũng như công đồng thành Torino cố gắng áp dụng các đòi hỏi đó cho các giáo sĩ ở Bắc Phi, Tây Ban Nha và miền Gaul, tức là vùng nước Pháp ngày nay. Trong thực tế, việc áp dụng luật độc thân đã gặp nhiều do dự và chống đối từ phía hàng giáo sĩ, vì bấy giờ trình độ giáo dục và đời sống thiêng liêng của giáo sĩ thật là thấp. Mãi cho tới thế kỷ 12 thì luật này mới được phổ biến và áp dụng nghiêm chỉnh hơn trong giáo hội công giáo Latin ở Tây Phương. Công đồng chung Laterano thứ nhất năm 1123 có khoản quy định rằng, chúng tôi tuyệt đối cấm các linh mục, phó tế, phụ phó tế sống với những người thiếp, hoặc sống với vợ, và ở chung với những phụ nữ khác với những phụ nữ mà công đồng Nicea đã cho phép sống cạnh vì lý do cần thiết, đó là mẹ, chị hoặc là em gái, cô ruột hoặc là dì ruột, hoặc những phụ nữ tương tự mà sự sống chung không thể gây ra nghi ngờ nào. Luật độc thân giáo sĩ trở nên nghiêm ngặt với công đồng chung Trento năm 1563.
Tại sao giáo hội thiết lập và duy trì luật độc thân như vậy, thưa cha? Dựa vào các lý do thần học hay là vì những lý do thực tiễn ạ?
Nhìn lại lịch sử trên đây, chúng ta thấy việc độc thân không thuộc về bản chất của chức vụ phó tế, linh mục và giám mục. Nhưng đó là một kỷ luật của giáo hội, và giáo hội có thẩm quyền ấn định các điều kiện để chịu chức và thi hành các chức vụ thánh, cũng như trong trường hợp các bí tích khác. Trong quá khứ cũng như ngày nay, nhiều nhà thần học đã nêu lên những ý nghĩa thần học của luật độc thân giáo sĩ, và Công đồng Chung Vatican II trong số 16 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis đã long trọng tái xác định và nói thêm rằng bậc độc thân có rất nhiều thuận tiện cho chức linh mục. Thật vậy, sứ mệnh toàn diện của linh mục là để phục vụ một nhân loại mới mà Chúa Kitô đấng chiến thắng sự chết đã phục hồi trong thế gian nhờ thánh thần của người. Nhờ đức chinh khiết hay là bậc độc thân vì nước trời, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo, được kết hợp cách dễ dàng với người bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong người và nhờ người để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sáng sàng hơn trong việc phục vụ nước Chúa và việc tái sinh siêu nhiên. Vì những lý do đặt nền tảng trên mầu nhiệm Chúa Kitô và sứ mệnh của người, nên việc sống độc thân trước tiên được khuyến khích cho các linh mục, rồi sau đó trở nên luật buộc trong giáo hội Latin cho tất cả những ai muốn chịu chức thánh. Thánh Công đồng này phê chuẩn và xác định luật này một lần nữa đối với những ai muốn chịu chức linh mục. Vì Công đồng tin tưởng vào Chúa Thánh Thần rằng ơn độc thân, ơn rất thích hợp với chức linh mục tân ước, sẽ được Chúa Cha rộng tay ban phát, miễn là những người tham dự chức linh mục của Chúa Kitô qua bí tích truyền chức khẩn khoản nài xin.
Có nhiều người nói chính vì có luật độc thân linh mục nên mới có những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em như tại Mỹ hay các nước khác, và họ yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật này. Có đúng thế không, thưa cha?
Đó cũng là lập luận của một số người đưa ra trong những tranh biện hiện nay tại Đức, nhưng thực ra không phải như vậy. Nạn lạm dụng tính dục trẻ em không liên hệ gì tới việc độc thân, nhưng là một thứ bệnh tâm lý. Tại Đức, theo các tòa án, mỗi năm có tới 15.000 vụ lạm dụng tính dục trẻ em, nhưng con số các vụ lạm dụng như thế trong giới Công giáo chỉ là một thiểu số rất nhỏ, và phần lớn thủ phạm những vụ lạm dụng ấy là người đời, người có gia đình. Hoặc tại Áo, mới đây chính quyền công bố là có 510 vụ lạm dụng tính dục, nhưng chỉ có 17 vụ xảy ra trong giáo hội Công giáo.
Thưa cha, tại nhiều nơi trên thế giới có tình trạng thiếu linh mục trầm trọng. Thế thì tại sao giáo hội không chịu truyền chức linh mục cho những người có gia đình để làm việc mục vụ và cử hành bí tích cho các tín hữu ở những nơi đó ?
Đây cũng là điều thỉnh thoảng vẫn được một vài giám mục lên tiếng đề nghị trong các thường hội đồng giám mục, nhưng lần nào thì cũng bị đại hội đồng các giám mục bác bỏ. Hồi năm 1993, một số giám mục tại miền Tây và miền Bắc Canada đã xin tòa thánh cho phép truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại các miền đó. Nhưng khi gặp các giám mục Canada thì Đức John Paul II trả lời rằng bãi bỏ luật độc thân linh mục không phải là con đường nên theo để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Hồi Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể năm 2005, một vài giám mục cũng đề nghị như trên, nhưng khi bế mạc Thượng Hội đồng thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lại ca ngợi sự độc thân linh mục như một hồng ân quý giá cho toàn thể giáo hội. Người ta thường nói linh mục là người bị ăn, nhiều khi linh mục không còn thời giờ cho chính mình vì phải tìm cách đáp ứng nhiều nhu cầu và vấn đề của con người về tâm lý, thể lý và tinh thần trong thế giới ngày nay. Linh mục sẽ dễ dàng chu toàn ơn gọi ấy nếu hoàn toàn độc thân, như Thánh Phaolô đã viết, đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa. Họ tìm cách đẹp lòng Chúa, còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, và thế là họ bị chia sẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, Chiều kích giáo hội học của việc tôn kính Đức Maria, theo tài liệu Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tất cả những gì trình bày cho tới nay về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội cho phép chúng ta khẳng định rằng sự tôn kính Đức Maria diễn tả niềm tin và cuộc sống của giáo hội. Sự trung thực sâu xa của lòng tôn sùng mẹ Maria với tất cả nội dung đức tin tháp nhập việc tôn kính mẹ vào trong phụng vụ tới độ tan hòa hiệp nhất trong đó và được gọi một cách đơn sơ là phụng tự Kitô. Thật vậy, cả việc tôn kính Đức Maria cũng như việc phụng tự qua đó giáo hội cử hành các mầu nhiệm của ơn cứu độ con người trong nguồn gốc và ý nghĩa của nó tùy thuộc Chúa Kitô là đường dẫn đến Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Nhưng chính cuộc sống của giáo hội cũng như lời cầu nguyện của nó là một cử chỉ thờ phượng tiếp nối và luôn luôn được canh tân đối với Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế kết quả là việc tôn kính mẹ Maria rút tỉa ra từ Chúa Kitô ý nghĩa đích thật của nó, và là dấu chỉ đặc biệt của giáo hội, của hoạt động và lời nói của giáo hội. Việc tôn kính Đức Maria là phần đáng kể trong phụng vụ của giáo hội. Đó đã là xác tín được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trình bày trong tông huấn Marialis Cultus công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Sau chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về giáo hội, đây có lẽ là tài liệu quan trọng nhất của huấn quyền liên quan tới Đức Trinh Nữ và lòng tôn sùng mẹ Maria, vì thế không thể không duyệt qua nội dung của nó. Trong phần đầu tông huấn trình bày lịch sử và giáo lý việc sáp nhập lòng tôn sùng mẹ Maria vào trong phụng vụ, tiếp đến là phần khai triển triều kích giáo hội học, trong đó việc tôn kính Đức Maria nảy sinh và sống nhờ triều kích này. Đức Phaolô VI đã dành chọn một phần để giới thiệu Đức Trinh Nữ như là mẫu gương của giáo hội trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Đức Maria được trình bày như là Trinh Nữ lắng nghe, đấng tiếp nhận lời của Thiên Chúa với đức tin, như là Trinh Nữ cầu nguyện, đấng hát lên bài Thánh Thi Magnificat, là Thánh Thi tôn vinh Thiên Chúa và diễn tả sự khiêm hạ, đức tin, đức cậy và đức mến. Như là Trinh Nữ sinh hạ, đấng qua đức tin và sự vâng lời đã trở thành xứng đáng sinh hạ trong thời gian, đấng mà Thiên Chúa Cha đã sinh ra từ đời đời qua tình yêu luân lưu tự tại của người. Và sau cùng như là Trinh Nữ dâng hiến, đấng khi dâng Chúa Con trong đền thờ là hình ảnh diễn tả trước và với sự hiện diện của mình dưới chân thập giá, hoàn thành việc dâng hiến, tế vật tinh tuyển.
Khi nhìn Đức Maria dưới các khía cạnh khác nhau này, giáo hội đã biết biến đổi các tương quan đa diện với Đức Maria, mẫu gương của mình, trở thành các diễn tả phụng tự. Nghĩa là, trong sự tôn kính thẳm sâu về phẩm giá cao sang của Đức Trinh Nữ đã trở thành mẹ do quyền năng của Chúa Thánh Thần, trong tình yêu nồng cháy đối với chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria, đấng ôm ấp mọi chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Trong lời khẩn cầu, tin tưởng đối với kinh nghiệm của mẹ là trạng sư và là đấng cứu giúp luôn cầu bầu cho các tín hữu. Trong sự phục vụ bác ái bằng cách nhận ra nơi người nữ tỳ khiêm hạ, các dấu chỉ phẩm giá là nữ vương lòng thương xót và là mẹ của ơn thánh. Trong việc nỗ lực noi gương bắt chước bằng cách chiêm ngưỡng sự thánh thiện và các nhân đức của đấng đầy thánh sủng. Trong sự kinh ngạc, cảm động bằng cách vui mừng, chiêm ngắm nơi mẹ, như trong một hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, tất cả những gì mà toàn thể giáo hội ước mong và hy vọng. Và sau cùng, trong sự ngây ngất rất yêu thương đối với việc thành toàn lời ngôn sứ nơi đấng được kết hiệp với Chúa cứu thế và đã được tham dự một cách hoàn toàn vào các hoa trái của mầu nhiệm phục sinh, của những gì liên quan tới chính tương lai của giáo hội cho tới ngày không vết nhăn và tỳ ố, trở thành hiền thê được trang điểm cho phu quân Giêsu Kitô của mình. Khi phân tích một cách bén nhọn tất cả những khía cạnh trên đây, tài liệu về lòng tôn kính Đức Maria rút tỉa ra kết luận rằng, Đức Maria không phải chỉ là mẫu gương trong sáng của giáo hội trong việc thực hành việc phụng thờ Thiên Chúa, mà chính vì thế cũng là thầy dạy đích thật lòng hiếu thảo của các tín hữu nữa. Khi các tín hữu hướng về mẹ các thực hành lòng tôn sùng của họ, qua mẹ, họ hướng chúng tới Chúa Kitô với chính tiếng nói của giáo hội và theo giáo huấn của giáo hội. Điều này có nghĩa là qua giáo hội, lòng tôn kính hay sùng mộ mẹ Maria không là gì khác hơn là lòng sùng mộ Kitô.
Trong tông huấn Marialis Cultus còn có một phần rất hay trình bày sắc thái ba ngôi Kitô học và giáo hội học của lòng tôn sùng Đức Maria. Đây là phần có giá trị thần học cao nhất của tài liệu. Nó đưa việc sáp nhập lòng sùng kính Đức Maria vào trong phụng vụ, vào trong lời cầu nguyện chính thức mà giáo hội dùng để thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi, để hướng tới Thiên Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Như thế dựa trên mối dây liên kết bất khả phân ly, nối liền Đức Maria với Chúa Kitô, và như là tiếng nói của giáo hội cầu nguyện, lòng tôn sùng Đức Maria cũng qua Chúa Kitô để đến với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Công thức ba ngôi cổ xưa khó có thể diễn tả ra với các lời khác, ở đây nhận lấy nhiệm vụ của một loa phóng thanh, trao ban cho lời cầu Thánh Mẫu dấu ấn ba ngôi và Kitô học, là đặc thái tiếng nói của giáo hội. Trong khi chờ đợi sự tiếp cận với tín lý Kitô và ba ngôi, lòng tôn sùng mẹ Maria cũng trở thành một thời điểm và là một hệ số đối với giáo hội và các tín hữu, diễn tả sự hiểu biết đức tin đích thật ngày càng lớn hơn. Nội dung thánh mẫu học của đức tin đó được tháp nhập vào toàn thể cuộc sống và các giáo thuyết của giáo hội, và như thế xác nhận lời của Chromatio thành Aquileia nói rằng, không thể nói tới giáo hội mà không quy chiếu về Đức Maria, mẹ của Chúa, và về các anh em của người. Tông huấn về lòng tôn kính Đức Maria tiếp tục với việc đề ra bốn chiều hướng cho lòng sùng mộ và các điều kiện chính của chúng. Chiều hướng kinh thánh, chiều hướng phụng vụ, chiều hướng đại kết và chiều hướng nhân chủng học. Mỗi chiều hướng đều xác nhận chiều kích giáo hội học của lòng tôn sùng Đức Maria. Đây là chiều kích phát xuất từ các nguồn tài liệu mà huấn quyền đề nghị một cách liên tục và có uy thế. Lòng tôn kính Đức Maria có màu sắc Kitô học và giáo hội học khi tìm ra sự biện minh và kiểu diễn tả trong lời cầu nguyện phụng vụ. Nó tự đặt mình trước các vấn đề của giáo hội, trước các vấn đề đại kết và nhân chủng học, không phải như là dụng cụ của sự đổ vỡ hay tránh né, mà như là sức mạnh quy tụ cũng như nguyên lý soi sáng và cống hiến giải pháp cho vấn đề.
Nhất là hướng đi đại kết và hướng đi nhân chủng học, định nghĩa một cách không thể lầm lẫn được chiều kích giáo hội học của lòng tôn sùng Đức Maria. Lý do là vì nội dung đức tin đích thật của nó mở ra cho các người thiện chí các khả thể tái hiệp nhất đáng kể mà không phải hy sinh đức tin. Tiếp đến, vì các đề tài thánh mẫu học có tính cách nhân chủng học, như Đức Maria là con gái Sion, tương quan giữa Eva và Đức Maria. Đức Maria là Eva mới. Đức Maria là sự thành toàn của dân Israel. Đức Maria là hình ảnh diễn tả trước và thực hiện trước giáo hội. Tất cả các đề tài có tính cách nhân chủng này cũng cho phép giáo hội dự phóng trên một bối cảnh thánh mẫu học các lý tưởng lớn của phong trào phụ nữ thoát ly và cả các cuộc chiến đấu giải phóng đang lay động nhiều vùng trong xã hội ngày nay nữa. Sau cùng, tông huấn về lòng tôn sùng Đức Maria nhấn mạnh trên một vài hình thái, kiểu mẫu và truyền thống nhất của lòng sùng kính đối với Đức Maria, như việc đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi. Sau khi đưa ra tổng kết các lý do kinh thánh thần học và nhiều lời nhắn nhủ của giới lãnh đạo giáo hội, tài liệu trình bày việc hài hòa các kiểu sùng mộ cá nhân với một hình thái cộng đoàn của chúng và nêu bật khả thể biến cộng đoàn gia đình trở thành đền thánh gia đình, đền thánh tại gia hay giáo hội nhỏ hoặc giáo hội tại gia. Tóm lại, đây luôn luôn là một đặc điểm giáo hội học giúp chứng thực việc tôn kính và lòng sùng mộ đối với Đức Maria. Và lý do là bởi vì nội dung Kitô học và giáo hội học và sự tùy thuộc của chúng vào giáo hội cùng nhau tạo thành sự bảo đảm giúp chống lại mọi nguy cơ lệch lạc vì thiếu sót hay vì thái quá của việc tôn kính và sùng mộ đối với Đức Maria, đồng thời cũng là chính sức mạnh của việc canh tân lành mạnh sự tôn kính và sùng mộ đó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 3 dành cho 13 giám mục nước Sudan, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nỗ lực của các vị trong việc góp phần xây dựng hòa bình và hòa giải tại đất nước này. Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi các chính phủ tôn trọng tự do tôn giáo và trừng phạt những kẻ bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Colombo, thánh tích hài cốt Thánh Anton thành Padova đang thánh du Sri Lanka trong 16 ngày, nhân dịp kỷ niệm 175 năm Vương cung Thánh đường dâng kính thánh nhân ở Kotikade.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.